Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021. Một kênh phát thanh tiếng Việt miễn phí ở Mỹ trở thành món ăn tinh thần cho những người già neo đơn và giúp những người trẻ hiểu biết hơn về Việt Nam.
Chương trình nó rất hữu ích là giúp cho thế hệ trẻ biết về cái văn hóa của Việt Nam.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có những ghi nhận sau đây. Phân tích về cuộc họp thượng đỉnh đầy mong đợi vừa diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tài liệu giải mật của Canada về việc chuyển giao thông tin tình báo cho Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Nhà Việt Nam hôm 14 tháng 11 kỷ niệm một năm hoạt động của kênh phát thanh tiếng Việt phục vụ cộng đồng gốc Việt ra mắt ngay giữa thời điểm đại dịch COVID hoành hành dữ dội tại Mỹ. Với mục đích ban đầu chỉ là thông tin tới bà con những chương trình hỗ trợ y tế, thực phẩm và một số tin tức cần thiết của tiểu bang và nước Mỹ. Giờ đây, kênh phát thanh tiếng Việt của nhà Việt Nam tại bang Maryland đã trở thành một món ăn tinh thần quen thuộc đối với nhiều người, đặc biệt là những người già neo đơn. Không chỉ gói gọn trong phạm vi nước Mỹ, mà hiện các chương trình của kênh phát thanh này đã được đón nhận ở nhiều nước khác trên thế giới, nơi có người Việt sinh sống và có cả một lượng thính giả trung thành từ Việt Nam. Anh Long Hoàng, nhà Việt Nam, bang Maryland nói.
Tại Hoa Kỳ đã nói rồi, nhưng mà bạn bè có chuyển tin các khắp nơi. Rất là phổ dụng là mình bấm phone, mình nghe, nên nó rất là nhiều ở các nước khác, Canada, Đan Mạch, Pháp, Úc. Thì Việt Nam cũng vậy, nó họ đều nghe, mong cái chương trình này được phát triển thêm. Và chúng tôi cố gắng, anh em cũng cố gắng mỗi người một tay cùng làm cái chương trình nó khá hơn.
Chị Soan Kỳ Hoàng, thành phố Silver Spring, bang Maryland thì chia sẻ.
Có nhiều người, những người lớn tuổi trong nursing home, họ rất là buồn. Tại vì mình là người giúp cho những người già rất là nhiều và đi tiếp xúc những người già trong bệnh tật này nọ, mà khi họ được nghe những cái đài phát thanh này bằng tiếng Việt, trong đó tiếng nhà bà trong với người Mỹ nhiều lắm, mà khi họ được nghe phát thanh thực sự là an ủi, một cái gọi là người ta nói là phương diện và tinh thần á, rất là an ủi và rất là cổ động và làm cho sức khỏe của người ta nâng lên rất là nhiều.
Hiện tại, bên cạnh các phần tin tức cộng đồng, thông tin hỗ trợ y tế, thực phẩm và nhà cửa, tin tức nước Mỹ và thế giới, thì chương trình phát thanh tiếng Việt của nhà Việt Nam ở Maryland đã có thêm phần văn nghệ với những nhạc phẩm về quê hương đất nước, về tình yêu được thể hiện bởi chính các anh em văn nghệ sĩ trong vùng. Hơn thế, để thu hút sự quan tâm của giới trẻ, kênh phát thanh này cũng thực hiện chương trình kể chuyện lịch sử Việt Nam bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để người cao niên vẫn có thể nghe được, mà các bạn trẻ cũng dễ tiếp cận hơn. Ông Từ Khải từ Potomac, bang Maryland cho biết.
Mình thấy chương trình nó rất hữu ích là giúp cho thế hệ trẻ, thế hệ thứ hai biết về cái văn hóa của Việt Nam, nhất là những cái câu chuyện lịch sử mà thế hệ thứ hai không biết được. Nhờ chương trình này, nhất là các em nhỏ tham gia vào đọc truyện cho chương trình phát thanh của nhà Việt Nam.
Em Kai Việt Từ cũng từ Potomac, bang Maryland thì cho biết thêm.
I felt like it was a good way to kind of share.
Em thấy việc tham gia vào chương trình đọc truyện cùng lúc đạt được hai điều. Điều thứ nhất là giúp em biết và hiểu hơn về văn hóa lịch sử Việt Nam. Bên cạnh đó là từ những điều em biết và thông qua những câu chuyện được dịch ra tiếng Anh, em có thể chia sẻ với những bạn đồng trang lứa như em để các bạn hiểu hơn về đất nước Việt Nam và nguồn gốc của mình cũng như gia đình mình. Lực lượng thực hiện chương trình chủ yếu là tình nguyện viên làm việc ngoài giờ, bao gồm cả các anh em văn nghệ sĩ. Để hoàn thiện được hai chương trình phát thanh mỗi tuần, kênh thông tin này phải tập hợp tới hơn 100 người thực hiện các công đoạn khác nhau, từ ghi âm, đệm đàn và kỹ thuật hậu kỳ. Hiện tại, chương trình vẫn được phát sóng đều đặn vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Và mục tiêu tiếp theo của kênh thông tin này là có thể chính thức trở thành một kênh phát thanh phổ dụng để những gia đình gốc Việt có thể nghe chương trình ngay cả khi lái xe.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Cuộc đối thoại qua màn hình hôm 15 tháng 11 giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của Mỹ và Trung Quốc sẽ không mang lại thay đổi gì lớn, mà chỉ góp phần làm ổn định quan hệ giữa hai nước trong thời gian trước mắt, các nhà quan sát nhận định. Cuộc hội đàm kéo dài 3 tiếng rưỡi, tức là dài hơn dự kiến, giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 15 tháng 11 là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi đầu năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh hai nước có quá nhiều khác biệt trên hàng loạt các vấn đề chủ chốt, từ Đài Loan, thương mại cho đến Triều Tiên, Afghanistan và Iran, cuộc gặp này không được trông đợi sẽ đem lại đột phá gì và trên thực tế dường như không làm được gì để thu hẹp khác biệt. Sau cuộc đối thoại, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ nói với Reuters rằng mục đích của cuộc trao đổi từ phía Mỹ là không nhất thiết là làm giảm căng thẳng và đó cũng không nhất thiết là kết quả cuộc họp. Chúng tôi không trông đợi đột phá, vị quan chức này nói. Các bản ghi của hai bên không có gì cho thấy hai nước đã làm dịu lập trường, ngày càng cứng rắn, nhất là trên vấn đề Đài Loan, mặc dù truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả cuộc hội đàm là thẳng thắn, mang tính xây dựng, thực chất và hiệu quả. Có vẻ như họ đã trao đổi quan điểm về mọi thứ một cách minh bạch, nhưng không công bố quyết định hay bước đi chính sách nào. Ông Scott Kennedy, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, nói với hãng tin Reuters, hai nhà lãnh đạo dường như đồng ý rằng mối quan hệ cần phải có hành lang bảo vệ và sự ổn định, nhưng họ không nhất trí về làm sao đạt được điều đó, ông nói thêm. Truyền thông Trung Quốc cho biết, ông Tập nói, ông hy vọng ông Biden có thể chứng tỏ khả năng lãnh đạo chính trị để đưa chính sách Trung Quốc của Mỹ quay lại quỹ đạo hợp lý và thực tiễn. Ông Paul Haenler, Giám đốc Trung tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie Thanh Hoa ở Bắc Kinh và là cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia, được Reuters dẫn lời nói, mặc dù đối thoại đã ổn định lại mối quan hệ trong thời gian trước mắt, nhưng những thách thức căn bản dài hạn trong mối quan hệ Mỹ-Trung vẫn chưa được giải quyết theo bất kỳ cách nào. Ông Brian Haas, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Brookings, được CNN dẫn lời nói, cả hai lãnh đạo sẽ không muốn được coi là xuống nước trước đối phương, nhưng đồng thời cả hai đều không thấy có lợi ích gì trong việc để cho mối quan hệ leo thang quá mức, vượt quá mức độ căng thẳng hiện tại. Ông Daniel Russell, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về châu Á dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và hiện đang làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Asia Society, lưu ý rằng phải mất 10 tháng để hai nhà lãnh đạo có thể nói chuyện mặt đối mặt, cho dù là qua màn hình. Chúng ta nên nghĩ về cuộc đối thoại này không phải là một lần rồi thôi, mà là nó nằm trong một loạt các cuộc đối thoại quan trọng vốn có thể đẩy mối quan hệ theo hướng ổn định hơn trong khi hai nước tiếp tục cạnh tranh quyết liệt, ông Russell nói với Reuters. Hy vọng phía Trung Quốc trao quyền cho các nhóm làm việc của họ để có thể tổ chức các cuộc đàm phán có thẩm quyền hơn ở cấp thấp. Nhưng đây chỉ là khởi đầu của quá trình đi ra khỏi hố sâu và cuối cùng nó đòi hỏi sự can dự thường xuyên của bản thân hai nhà lãnh đạo. Một số phân tích gia Trung Quốc cũng bày tỏ lạc quan. Ông Vương Huy Diệu, Chủ tịch Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa ở Bắc Kinh, nói với Reuters rằng cuộc họp đã gửi đi tín hiệu rất tích cực. Tôi cho rằng nó sẽ chặn đà đi xuống của quan hệ song phương và sẽ ổn định quan hệ Trung Quốc-Mỹ trong một thời gian. Ông nói và cho biết thêm rằng nó cũng giúp giảm căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Ông Ngô Tam Bá, Giám đốc Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Phúc Đáng, Thượng Hải, nói cuộc đối thoại đã tiếp tục xu hướng tích cực là cải thiện quan hệ song phương sau cuộc điện với ông Biden và ông Tập hồi tháng 9. Tôi nghĩ rằng cả hai bên sẽ chuyển sự chú ý sang tăng cường hợp tác và quản lý hiệu quả hơn các khác biệt để giảm thiểu tác động tiêu cực của những va chạm đối với quan hệ song phương, ông nói với Reuters. Việc Tổng thống Mỹ và người tương nhiệm Trung Quốc nói chuyện với nhau để đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo ổn định sau thời gian gần như đổ vỡ hoàn toàn trong năm cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump là bước đột phá đáng kể, theo nhận định của đài CNN. Đài này dẫn ra việc sau cuộc đối thoại vào cuối ngày 16 tháng 11, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý nới lỏng các hạn chế thị thực cho nhà báo của hai bên là tín hiệu cho thấy cuộc họp thượng đỉnh đã có kết quả. Cũng theo đài này thì Bắc Kinh dường như lợi dụng cuộc gặp này để thúc đẩy quan điểm của họ về Đài Loan đối với người dân trong nước. Biden nhắc lại rằng ông ấy không ủng hộ Đài Loan độc lập. Tiêu đề đầu tiên xuất hiện trên truyền thông nhà nước Trung Quốc sau cuộc hội đàm viết, một hashtag liên quan nhanh chóng trở nên thịnh hành trên Weibo. Việc một Tổng thống Mỹ đồng ý với quan điểm của Trung Quốc về Đài Loan là chiến thắng tuyên truyền lớn cho Bắc Kinh, nhưng theo bản ghi về cuộc họp của Nhà Trắng, đó không hoàn toàn là điều ông Biden nói. Thật ra, bản ghi của Mỹ không hề nhắc đến độc lập cho Đài Loan. Về Đài Loan, Tổng thống Biden nhấn mạnh Hoa Kỳ vẫn cam kết với chính sách một Trung Quốc theo tinh thần của đạo luật quan hệ Đài Loan, ba thông cáo chung và sáu đảm bảo, và Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương để thay đổi hiện trạng hoặc làm suy yếu hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, Tòa Bạch Ốc cho biết. Theo chính sách một Trung Quốc của Mỹ, Washington thừa nhận lập trường của Bắc Kinh rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc, nhưng chưa bao giờ ủng hộ việc Đảng Cộng sản Trung Quốc nói họ làm chủ Đài Loan. Mỹ duy trì quan hệ không chính thức chặt chẽ với Đài Bắc và có nghĩa vụ hỗ trợ họ các phương tiện tự vệ theo đạo luật quan hệ Đài Loan. Bản ghi chi tiết do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố một lần nữa trích dẫn ông Biden nói Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập, nhưng không đả động gì đến lập trường mạnh mẽ của Washington chống lại những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng. Theo bản ghi này, ông tập đổ lỗi căng thẳng gia tăng trên eo biển Đài Loan là do cái mà ông gọi là nỗ lực của Đài Bắc dựa vào Mỹ để đòi độc lập, cũng như ý định của một số người Mỹ dùng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc. Những động thái như vậy cực kỳ nguy hiểm, giống như chơi với lửa. Bất cứ ai chơi với lửa sẽ bị thiêu cháy, ông Tập nói với ông Biden, theo bản ghi của Trung Quốc. Chúng tôi có kiên nhẫn và sẽ phấn đấu để thống nhất hòa bình, với sự chân thành và nỗ lực tối đa. Tuy nhiên, nếu các lực lượng ly khai khiêu khích, cưỡng bức hoặc thậm chí vượt qua rằng lanh đỏ, chúng tôi sẽ phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, ông Tập đe dọa. Những lời mạnh mẽ như vậy có khả năng gây được tiếng vang với người dân trong nước, vốn nhất mực ủng hộ thống nhất với Đài Loan. Ông Tập được truyền thông nhà nước miêu tả là đã chiến thắng trong cuộc họp với ông Biden. Tất nhiên, ở Trung Quốc, họ phải tuyên bố chiến thắng. Đó là lý do tại sao họ nhấn mạnh rằng chính quyền Biden đã lặp lại sự phản đối Đài Loan độc lập. Ông Jean-Pierre Capestan, chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại Đại học Baptist Hồng Kông, nói với CNN. Đối với Bắc Kinh, hình ảnh của cuộc họp ít nhất cũng quan trọng như nội dung của nó. Tại Bắc Kinh, ông Tập được nhìn thấy dự họp trong một hội trường được sơn vàng, trải thảm đỏ ở Đại lễ đường Nhân dân. Gương mặt ông Tập và ông Biden nằm cạnh nhau trên một màn hình lớn phát trực tiếp cuộc họp, trong khi các lãnh đạo Trung Quốc, bao gồm cả ông Tập, ngồi cách hàng mét ở phía bên kia hội trường, cách bài trí khác rõ rệt so với phía Mỹ trong phòng Roosevelt ở Tòa Bạch Ốc. Theo nghĩa nào đó, nó mang lại cho Trung Quốc thể diện, địa vị, vị thế siêu cường. Ông Biden chấp nhận nói chuyện với Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng, đề cập đến những vấn đề chính mà cả hai nước cần cùng nhau giải quyết, từ biến đổi khí hậu, Triều Tiên đến Afghanistan, ông Capestan nói thêm. Đối với ông Tập, việc bắt cầu với ông Biden và cố gắng đưa quan hệ song phương đi theo quỹ đạo bình thường cũng giúp cho các mục tiêu đối nội của ông. Chủ tịch Tập tất nhiên đang bước vào một năm rất có ý nghĩa chính trị. Ông Paul H. Enler, Giám đốc Trung tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie Thanh Hoa, nói ý nhắc đến đại hội đảng lần thứ 20 vào năm tới khi ông Tập dự kiến sẽ tiếp tục làm lãnh đạo đảng. Vì vậy, đây sẽ là một năm quan trọng và tôi nghĩ Chủ tịch Tập chủ yếu sẽ tập trung vào việc loại bỏ những rủi ro và bất trắc trong quan hệ Mỹ-Trung để ông ấy thực sự có thể tập trung vào chính trị trong nước chuẩn bị cho đại hội đảng, ông nhận định. Từ Canada, luật sư Vũ Đức Khanh, một nhà quan sát chính trị, nói với VOA rằng ông Tập đi đến cuộc họp với ông Biden mà không có ý định giải quyết các vấn đề với Mỹ. Bắc Kinh nhìn thấy nội tình nước Mỹ hiện rất xáo trộn, khả năng có sự đoàn kết trong nội bộ nước Mỹ là rất khó, ông phân tích.
Kinh không có ý định muốn thực sự là đàm phán với phía Mỹ mà chỉ muốn giữ ở một cái thế là không đi đến vấn đề xung đột mà thôi.
Theo quan sát của ông Khanh thì hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung đã có nỗ lực giảm thiểu căng thẳng nhưng vẫn bảo vệ quan điểm lập trường của phía mình. Ông dự đoán quan hệ Mỹ-Trung ít nhất trong thời gian trước mắt sẽ không có biến chuyển gì lớn sau cuộc gặp. Nhà quan sát này nói, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục chương trình nghị sự của họ là tiếp tục gia tăng áp lực đối với Đài Loan trên khu vực Biển Đông, vẫn tiếp tục chiến lược vành đai con đường và vẫn tiếp tục phá hoại sách lược củng cố đồng minh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tài liệu vừa giải mật của chính phủ Canada xác nhận rằng các quan chức Canada tham gia vào một ủy ban giám sát đình chiến ở Việt Nam sau Hiệp định Geneva đã thu thập thông tin tình báo và chuyển giao các thông tin này cho Cơ quan Tình báo Trung ương CIA của Mỹ và Tổng cục Tình báo mật MI6 của Anh ngay tại Việt Nam. Cũng vì nghi ngờ điều này mà chính phủ Bắc Việt đã đuổi một sĩ quan Canada ra khỏi Việt Nam. Các hồ sơ được giải mật gần đây tiết lộ thông tin mới và xác nhận giả thuyết trước đó về các hoạt động tình báo của Canada tại Việt Nam trong những năm của thập niên 50-60. Các tài liệu này cho thấy bằng chứng mới và ý nghĩa lịch sử về vai trò của Canada và Ủy ban Giám sát Quốc tế về đình chiến ở Việt Nam, cũng như chính sách của Canada đối với cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam. Ông Timothy Andrew Saylor, phó giáo sư lịch sử và giám đốc chương trình quan hệ quốc tế thuộc Đại học Toronto, người thực hiện nghiên cứu về các tài liệu mà Ottawa vừa giải mật liên quan đến hoạt động tình báo của các sĩ quan Canada tại Việt Nam, nói với VOA.
Military officers to Vietnam to observe and help implement the Geneva Accords, and those Canadian officers were there for almost two decades.
Canada đã cử các sĩ quan quân đội đến Việt Nam để quan sát và giúp thực hiện Hiệp định Geneva. Và những sĩ quan Canada đó đã ở đó gần hai thập kỷ. Trong một thời gian dài vừa qua đã có suy đoán rằng những sĩ quan này đã thu thập thông tin tình báo, đặc biệt là thông tin tình báo về Bắc Việt, và họ chuyển thông tin đó cho Hoa Kỳ. Nay nhờ một tài liệu được giải mật gần đây theo các chính sách của Canada, cuối cùng chúng ta cũng đã biết rằng các sĩ quan Canada được chỉ đạo thu thập thông tin tình báo và chia sẻ các thông tin này cho CIA của Mỹ, cơ quan tình báo mật vụ Anh, và chúng cũng được chuyển cho người Úc.
Vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, đại diện của Pháp và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, còn gọi là Bắc Việt, ký kết hiệp định đình chiến ở Việt Nam tại Geneva. Theo đó, hai bên ngừng bắn ngay lập tức. Đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền, được ngăn cách bởi một khu vực phi quân sự tại vĩ tuyến 17, đồng thời không đưa thêm các lực lượng quân sự nước ngoài vào Việt Nam. Ngoài ra, Pháp phải rút khỏi quân đội khỏi miền Bắc và Việt Minh rút khỏi miền Nam trong thời hạn 300 ngày. Người dân có quyền lựa chọn miền Bắc hay miền Nam, trong thời gian đó họ được tự do đi lại. Để giám sát thực thi các quá trình và các điều khoản này, một ủy ban có tên Ủy ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế, còn gọi là ICSC ở Việt Nam, được thành lập với các đại diện từ Ấn Độ, Ba Lan và Canada. Canada là thành viên của ủy ban ICSC giám sát Hiệp định Geneva năm 1954 và gần 20 năm sau, Canada lại tiếp tục là thành viên giám sát Hiệp định Paris 1973 sau khi Mỹ rút khỏi Việt Nam. Phái đoàn ICSC của Canada tại Việt Nam có các đại diện tại Hà Nội và Sài Gòn. Lúc ban đầu, trụ sở chính của ICSC Canada đặt tại Hà Nội và từ tháng 4 năm 1958 thì chuyển đến Sài Gòn. Trước thời điểm này, nhân viên trụ sở chính ở Hà Nội thực hiện nhiều chuyến công tác vào Nam nhiều lần trong năm, mỗi chuyến đi kéo dài 6 tuần. Theo cổng thông tin của chính phủ Canada, ông Saylor nói:
And we now know that this was allowed by the government of Canada, and so the Canadians in Vietnam were meeting with American and British intelligence officials and passing information there.
Đến nay thì chúng ta biết rằng việc chuyển giao thông tin đã được chính phủ Canada cho phép, và vì vậy người Canada ở Việt Nam đã gặp gỡ các quan chức tình báo Mỹ và Anh và chuyển thông tin ngay ở đó. Và họ đã làm điều này bởi vì các tổ chức tình báo của Mỹ và Anh có yêu cầu người Canada cung cấp thông tin. Nhưng có vẻ như người Canada cũng đã lấy thông tin từ người Mỹ và người Anh. Vì vậy, đó là một cách trao đổi thông tin hai chiều của các sĩ quan ở Việt Nam.
Trong 50 năm qua, truyền thông Canada và quốc tế đã đưa tin và nêu những suy đoán về tình báo Canada hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là vào các năm 1967, 1970 và 1973. Nhưng chính quyền Canada khi ấy chính thức bác bỏ, và cho đến nay thì câu chuyện này là có thật. Tài liệu cho biết từ năm 1954, CA đã bày tỏ sự quan tâm đến tiềm năng thu thập thông tin tình báo thông qua sự hiện diện của Canada ở Đông Dương. Phần lớn thông tin tình báo thu thập được do các sĩ quan của Canada thực hiện khi họ tham gia các chuyến công du kéo dài một tháng đến Bắc Việt. Các sĩ quan của đoàn luôn được đi cùng với một cán bộ Bắc Việt và bị từ chối tiếp cận với người dân địa phương hoặc bị hạn chế di chuyển, tài liệu viết. Họ không được phép mang theo tài liệu có tính chất tình báo, cũng không được thảo luận với các phái đoàn về các hoạt động của họ. Bản ghi nhớ tuyệt mật vào ngày 21 tháng 3 năm 1962 của Hội đồng Cơ mật Canada gửi các bộ ngành cho biết các hoạt động thu thập thông tin tình báo của phái đoàn Canada tại Việt Nam đã mang lại thông tin có giá trị đáng kể cho Canada, giúp chúng ta đóng góp một cách độc đáo vào việc trao đổi thông tin chung diễn ra trên khu vực Đông Dương với các cơ quan tình báo Anh, Hoa Kỳ, Australia. Và cả ba nước này đều đánh giá cao nỗ lực của chúng ta trong lĩnh vực này. Bản ghi nhớ dài 6 trang vào năm 1962 tuyên bố rõ ràng trong 6 năm qua, phái đoàn ICSC Canada tại Việt Nam đã thu thập thông tin tình báo quân sự, kinh tế và địa hình về Việt Nam và thông tin tiểu sử về các thành viên của phái đoàn Ba Lan. Ba Lan khi ấy là đồng minh cộng sản của Liên Xô, Trung Quốc và Bắc Việt. Bản ghi nhớ năm 1962 dẫn bình luận của chính phủ Hoa Kỳ có đoạn viết: các thành viên Canada thuộc Ủy ban Kiểm soát Đông Dương có vị trí độc nhất là những quan sát viên phương Tây được đào tạo uy cũ, có thể đi lại nhiều nơi ở Bắc Việt và báo cáo thường xuyên. Báo cáo kinh tế của họ cung cấp thông tin trực tiếp có giá trị về mặt phát triển kinh tế ở Việt Nam. Việc cung cấp thông tin chi tiết về các lĩnh vực giao thông vận tải và công nghiệp của nền kinh tế đặc biệt rất hữu ích. Việc quan sát tiến độ các dự án xây dựng khác nhau, tình trạng quốc lộ, hoạt động vận tải bằng xe tải, hoạt động vận tải đường sắt giữa Cộng sản Trung Quốc và Bắc Việt và hoạt động vận tải biển tại Hải Phòng và Cẩm Phả, Hòn Gai là vô cùng có giá trị đối với việc phân tích các tuyên bố chính thức về tiến triển kinh tế. Một tài liệu dài 9 trang mô tả chuyến đi thực địa bằng tàu hỏa của sĩ quan Canada đến Đồng Đăng vào tháng 10 năm 1957, trong đó nêu chi tiết về vị trí của các tuyến đường sắt, những cây cầu, và trên thực tế là mọi cây cầu trên tuyến đường sắt đều có lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hay còn gọi là Quân đội Bắc Việt đóng chốt. Dọc tuyến đường từ Hà Nội đến Đồng Đăng, sĩ quan này có thể quan sát và xác định vị trí của 7 cơ sở quân sự, từ địa điểm huấn luyện tới sân bay, đến cơ sở chỉ huy, đến các ụ súng phòng không. Báo cáo còn bao gồm việc quan sát của các nhà máy và hoa màu trên đường đi. Người tiền nhiệm của tôi đã nhìn thấy một khẩu súng cối, trong khi tôi quan sát thấy có vũ khí chống tăng, vị sĩ quan này viết trong báo cáo. Vào năm 1963, tùy viên CA của Đại sứ quán Mỹ ở Ottawa nói với Cục Tình báo Tổng hợp của Canada rằng các báo cáo của sĩ quan Canada có những đóng góp mới có giá trị, cũng như khẳng định thêm từ những thông tin tình báo khác. Tùy viên CA này viết rằng các báo cáo của Canada về đường sắt và đường quốc lộ có giá trị cụ thể, và các báo cáo về các phương tiện viễn thông cũng vậy. Những thông tin này có giá trị đặc biệt đối với khảo sát cơ bản về cơ sở viễn thông ở Bắc Việt. Đến giai đoạn 1962-1963 thì hoạt động tình báo của Canada bị Bắc Việt phát hiện. Sự việc xảy ra khi các sĩ quan Canada rời khỏi phòng ngủ của họ. Một đặc vụ người Ba Lan đã vào phòng, nhấc bút mực trên bàn lên và phát hiện các ghi chú của sĩ quan để chuẩn bị cho một báo cáo tình báo. Sau đó Bắc Việt cáo buộc Canada hoạt động gián điệp và trục xuất một thành viên của đoàn Canada. Ngoài ra, hồ sơ lưu trữ của Ba Lan mới được phát hành cũng nêu rõ rằng cả phía Bắc Việt và Ba Lan đều biết cái mà họ gọi là hoạt động gián điệp của phía Canada. Ông Saylor cho biết trong báo cáo nghiên cứu của mình. Ông nói thêm.
At the time, the government of North Vietnam suspected suspected this was happening, and they actually kicked one Canadian out of Vietnam at the time.
Có vẻ như vào thời điểm đó, chính phủ Bắc Việt nghi ngờ điều này đã xảy ra và họ đã thực sự đuổi một người Canada ra khỏi Việt Nam vào thời điểm đó. Vì vậy, các tài liệu này cũng xác nhận những gì một số người Việt Nam nghĩ, và nó cũng có thể thay đổi cách nhìn của người Việt Nam về quỹ ban ICSC đã có mặt tại Việt Nam, giúp họ cố gắng tìm ra chính xác vai trò của quỹ ban này trong lịch sử Việt Nam.
Với cuộc chiến của Mỹ nổ ra ở Việt Nam vào năm 1965, phái đoàn ICSC Canada đã mất hết tác dụng, theo Cổng Thông tin Chính phủ Canada. Vào tháng 2, 1965, Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson quyết định mở chiến dịch Sấm Rền, mở rộng đánh phá các mục tiêu quân sự, kho tàng, đầu mối giao thông, thị trấn, thị xã từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 20 nhằm đánh sập tiềm lực kinh tế, quốc phòng của Bắc Việt, ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Vào tháng 3, 1965, Bắc Việt cho biết ICSC Canada không còn được chào đón ở Hà Nội, buộc phái đoàn này của Canada phải di chuyển và dẫn đến sự ra đi của 7 nhóm trong phái đoàn này ở Hà Nội. Lý do mà Bắc Việt đưa ra là không thể bảo vệ phái bộ ICSC Canada khỏi các cuộc tấn công của Mỹ, vẫn theo Cổng Thông tin Chính phủ Canada. Nhưng tài liệu giải mật và nghiên cứu của ông Sayer vẫn chưa nêu rõ nỗ lực để xác định giá trị của các hoạt động tình báo Canada tại Việt Nam. Vẫn còn đó những nghi vấn về tác dụng của chính sách này. Và liệu rằng các hoạt động tình báo của Canada tại Việt Nam có đáng với những nỗ lực và đáng bị cáo buộc công khai sau này cho rằng Canada đồng lõa với cuộc chiến của Mỹ? Phó giáo sư sử học viết, và những hoạt động này nên được đánh giá từ quan điểm của ai? Một phương tiện đánh giá có giá trị để xác định liệu thông tin được chuyển đến các đồng minh của Canada có thể được hiểu là đã định hình các hoạt động của người Mỹ, người Úc hoặc người Anh đối với Việt Nam hay không? Nhưng một điều khác, có lẽ quan trọng hơn, đánh giá nên được thực hiện dựa trên những gì mà chính phủ Canada đã tìm cách đạt được từ việc chuyển giao thông tin tình báo cho các đồng minh của mình. Ông Seller nói,
yes, it's important, it's especially important, I think, for Canadians who do not know very much about their own intelligence history.
Tôi nghĩ điều này đặc biệt quan trọng đối với những người Canada, những người không biết nhiều về lịch sử tình báo của chính họ. Chính phủ Canada rất giữ bí mật về lịch sử tình báo của mình, và trên thực tế, khi có tin đồn về vụ trao đổi thông tin tình báo này trước đây, các bộ trưởng của chính phủ đã phủ nhận rằng nó đang xảy ra và nói rằng nó không xảy ra. Vì vậy, ở Canada, tài liệu này cho chúng tôi thấy rằng Canada đã có hoạt động tình báo ở Việt Nam và còn nhiều điều để nghiên cứu nữa. Nhưng chúng tôi nghĩ cũng có những tác động đối với việc hiểu lịch sử cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, và chúng ta cần các nhà sử học nghiên cứu thêm về cách các thông tin và hoạt động tình báo mà người Canada thu thập được, cũng như về việc Canada đóng vai trò như thế nào trong việc ra quyết định của người Mỹ ở Việt Nam.
Sự tham gia của Canada vào phái bộ ICSC Việt Nam chủ yếu là từ quân đội, cung cấp các nhân viên thanh tra, thư ký, thông tin liên lạc, y tế và an ninh. Đỉnh điểm là vào tháng 7 1955, lực lượng Canada có 53 sĩ quan và 29 hạ sĩ quan tại Việt Nam. Con số này giảm nhẹ xuống còn 41 sĩ quan và 27 sĩ quan vào cuối năm 1959. Các thành viên quân sự Canada giảm dần trong những năm 1960, để đến đầu năm 1970 chỉ còn lại khoảng 20 quân nhân, theo Cổng Thông tin Chính phủ Canada. Với việc Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam theo Hiệp định Paris vào tháng Giêng 1973, Hoa Kỳ yêu cầu Canada tham gia vào Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Quốc tế ICCS để giám sát hiệp định này. Canada đồng ý với điều kiện là Canada có thể rút lui sau đó nếu ICCS tỏ ra không có hiệu lực. Việc thành lập ICCS vào ngày 29 tháng Giêng 1973 để thực hiện Hiệp định Paris đã kết thúc sứ mệnh gần 20 năm của ICSC sau Hiệp định Geneva. Các thành viên Canada cuối cùng của ICSC rút khỏi Việt Nam vào tháng 7 1973. Phó giáo sư Saylor nhận định rằng việc chính phủ Canada sẵn sàng giải mật các tài liệu này mang lại một số hy vọng cho việc giải mật các hồ sơ khác nữa. Theo ông, chính sự minh bạch hơn về tài liệu lịch sử sẽ là phần quan trọng để xây dựng hiểu biết đầy đủ hơn về vai trò của Canada và các hành động trong thế giới thời hậu chiến.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice